Chuyến biển cuối cùng, trước khi vào sửa chữa định kỳ của tàu VT-250, do Lê Mây làm thuyền trưởng, cách đây có dễ hơn một năm. Đúng rồi, 14 tháng. Tuần đầu có nước lớn tháng 11 dương. Chú chó liên miên, sản lượng thấp, đá tan, dầu tiêu hao nhiều. Vừa không dám bán cá, lương sản phẩm lại chẳng được là bao, phải nợ tiền xí nghiệp. Nói vậy thôi, đó chỉ là tàu nợ xí nghiệp, chứ còn khoản tiền cho thuyền viên hàng tháng, thuyền trưởng và quỹ công đoàn, tàu bao giờ cũng phải đảm bảo. Chú gió, anh em thuyền viên vui cười quanh ván bài, còn thuyền trưởng Lê Mây thì buồn. Anh lại lẩm bẩm một mình câu tổng kết của anh. Đái bãi đại sái chuyến buôn. Lẽ ra anh có thể hoàn thành kế hoạch chuyến biển, bước vào sửa chữa từ chuyến trước. Không phải đi chuyến này để chịu gió mùa suốt chuyến. Xảy một chút xíu, thế là nó cứ dồn, dồn mãi. Nếu ba chuyến trước, tàu anh được bốc cá ngay, thì đã có thể đi sau 3 ngày đỗ bến, đúng như quy trình giữa 2 chuyến biển. Như vậy không bị chú gió mất 4 ngày. Và chuyến biển ấy sẽ được nhận dầu trước khi kho dầu của xí nghiệp cạn. Phải chờ hơn tuần xin bổ sung chỉ tiêu, rồi chờ xà lan nhận dầu về bến. Đấy, đại loại là như thế. Mỗi thứ một tí, việc nọ dồn việc kia, chuyến biển bị lùi lại hơn 1 tháng. Chuyến biển kết thúc trước khi trung tu. Kế hoạch trung tu là 6 tháng, nhưng bao giờ cũng kéo dài vô hạn định, bởi biết bao nhiêu nguyên nhân không thể lường hết được. Trước khi anh em ở bờ dài dài, anh muốn sao cho mỗi người có một khoản tiền kha khá, nhưng thế là hỏng rồi. Anh đã uống hết chai rượu Vân thứ 2, chỉ còn 1 chai nữa. Anh ngắm nhìn nó, rồi mở nút lá chuối rót ra lưng chén, làm một tập, bụng nghĩ. Sắp gay rồi đây, phải uống dè thôi. Cả đời đi biển, mình chưa bao giờ thấy biển động liên miên như thế này. Nhìn chân trời đằng đông hừng hực đỏ đọc như có ngọn lửa cháy hắt lên từ bên kia đường chân trời. Biết biển chưa thể êm ngay, nhưng anh vẫn dặn Sơn VTD, vô tuyến điện. Nghe cả thời tiết bên Trung Quốc xem sao nhé. Chẳng qua không có việc gì, không biết đi đâu, thì vào phòng VTT nói vậy thôi. Với lại, cũng là bấu víu vào một hy vọng mỏng manh. Biết đâu quy luật thời tiết khác rồi. Mây đi biển từ nhỏ, cả nhà Mây đi biển. Bố Mây, anh Mây và Mây. Hai anh em theo cha đi câu. Cha dạy hai anh em nghề câu, vì đó là nghề khó khăn nhất trong tất cả mọi nghề đi biển khi ấy. Ba cha con cùng câu thuê. Rồi cha một thuyền, mỗi con một thuyền, cũng vẫn của chủ, cứ sáng sáng nhổ neo tách bến. Mây yêu mặt biển buổi sáng nắng tràn, gió về ào ạt. Một vệt sóng vàng lóa mắt như gang chảy trong lò, nhỏ dần ở mãi phía chân trời, càng gần càng to, loang loáng băng băng về phía mũi thuyền. Nó giống như một dòng sông vàng rực rỡ giữa mặt biển xanh sẫm, gần như tím lại. Vượt qua những vàng lưới rùng, những vàng mảnh dắt hình bán nguyệt, anh cho thuyền đi mãi, đi mãi. Đến Cù Lao Chàm, vẫn dong thẳng một lèo cho tới khi dầm lao mặt trời đã ngả về phía tây, chiếu xin khoai rát lưng, anh mới neo thuyền lại, bắt đầu thả câu. Vùng biển đó sâu trên 100 sải, rất nhiều cá mập. Thả xong vài dàn câu, anh nằm ngủ chờ tới sáng hôm sau thu cá. Cũng có khi trở về tay không, nhưng chỉ là hãn hữu. Còn nhiều ngày, rất nhiều ngày, với một dàn câu, anh vớt được 2-3 con mập. Một lần, anh đã câu được một con cá mập dài hơn cả chiếc thuyền câu. Vừa động dây câu, con cá đã nổi lên mặt nước. Con cá mập dính câu đột ngột nhô lên như một chiếc tàu ngầm, làm mặt biển như dềnh lên cách anh vài chục sải, cái lưng màu xám xanh, cong lên ở phía giữa. Hai vì bụng quạt nước sôi sục ào ào. Nó xé nước mà đi, sung sức mềm mại, lúc ngoan ngoãn, khi tức giận làm mặt biển khi êm ả, khi cộn lên trắng xóa. Như một chiếc thủy phi cơ màu xám, nó kéo thuyền anh đi. Hẳn là nó mới dính câu, còn đang tràn trề sức lực. Chiếc vi lưng cong cong khổng lồ hình lưỡi hái dựng đứng, in trên nền trời đang ửng hồng mãi lên. Nước chảy trên làn da xám bóng trơn nhẫy của nó ròng ròng. Con cá còn rất khỏe, và anh đã phải thả dần số dây riềng dự trữ để trên sạp thuyền. Khi chỉ còn một đoạn ngắn, anh quyết bắt con cá dừng lại ở đó. Con cá chạy quanh thuyền, vẽ một vòng tròn trắng xóa, bán kính có non tới 100 sải. Anh quấn một vòng sợi dây riềng vào cọc lái để san sẻ bớt sức nặng vào đó, đồng thời vẫn có thể thả thêm dây khi con cá bỗng đột ngột tức giận phóng nhanh, hai chân đạp vào mạn thuyền, ngả hẳn người về phía sau. Bàn tay anh như xé làm hai, chân anh dội lên sống lưng một cảm giác đau nhói xối tích sọ não. Anh vận hết sức lực trong người, ghi chặt, giữ chặt đoạn dây mà lúc đó anh coi như tất cả sinh mệnh của mình, quyết không thả thêm cho con cá thêm một ly một tấc. Mắt anh lồi ra. Chỉ khoảng ít phút sau, anh sờ lên mắt mình và ngạc nhiên, nó phồng phồng mềm như mắt nhái. Mặt anh phù đỏ, nhưng con cá đã không bơi ra phía khơi nữa, nó đã quay đầu lại. Suốt một ngày hôm ấy, anh đấu trí, đấu sức với con cá. Cho đến khi thấy ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mặt, anh biết mình đã thắng, con cá đã chịu thua rồi. Nó đã quay về phía tây, nó đang trở về chỗ cũ, nó quay lại chỗ nó ở. Cũng giống con người, muốn được chết giữa gia đình vợ con, giống cá lớn bao giờ cũng muốn chết tại nơi ở cũ. Mãi chập tối, anh mới phóng được cái lao thép vào bụng nó và dùng chày đập liên tiếp vào đầu nó. Rồi có sự giúp sức của mấy thuyền bạn, anh bày được nó lên thuyền. Quá nửa đêm, cá mới về tới bến. Chủ thuyền đốt đuốc sáng rực, 8 đòn, 16 người khiêng như một đám hội. Anh được chủ thuyền thưởng một số tiền kha khá, nhưng phải nằm liệt 3 ngày mới cử động được chân tay. Biển với mây có biết bao kỷ niệm. Sau này khi cách mạng thành công, rồi kháng chiến, mây đã vào dân quân, đã tham gia phục kích địch ở Hòa Vang, đã rải truyền đơn trong thành phố Đà Nẵng. Anh luôn ảo ước, khi kháng chiến thắng lợi, sẽ đưa tàu đi đánh cá ngoài biển khơi, biển của anh, tàu của anh, của những người như anh, khai thác biển vàng, biển bạc, xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, sánh vai cùng các nước khắp năm châu, bốn biển. Mây đã toại nguyện, tập kết ra Bắc. Anh được đi học bổ túc văn hóa công nông, rồi được học trung cấp đánh cá, về quốc doanh đánh cá Biển Đông, tiền thân của Liên Hợp Biển Đông sau này. Anh yêu biển, một tình yêu tự nhiên không phải cố gắng chút nào. Anh yêu công việc anh làm, dù có vất vả đến đâu. Đi biển, có mẻ lưới nào anh không có mặt, dù đó không phải ca anh. Dù lúc đó là giữa trưa hè nung bong bỏng rẫy hay nửa đêm mưa phùn gió bấc. Biển động thì thôi rồi, không còn nỗi khổ nào hơn. Ăn cơm cũng phải đứng tấn. Xoạc chân vào bàn, ghì lưng vào vách cabin cho khỏi ngã. Muốn tới nhà vệ sinh phải bò, ruột gan như bị sóc lộn cả lên. Có lẽ anh là người chịu sóng khỏe nhất. Chưa có cuộc thi, nhưng theo như kết quả anh em các tàu bình chọn trong những lúc trú gió, chẳng có việc gì làm, thì người chịu sóng tốt số 1 là Lê Mây, thuyền trưởng tàu VT250. Cũng vì chịu sóng tốt, nên gió vừa hạ xuống cấp 6, anh đã đi vào từng buồng ướm lời với những thủy thủ còn đang lừ khử vật vã trên giường. Êm lắm bay ơi, êm lắm bay ơi. Như nhà báo Duy Thông đã nói, cái chuyến cuối cùng trước khi vào sự chữa ấy, anh cũng êm lắm bay ơi, nhưng anh em không nhóc nhách được. Đến nỗi máy chừng đây còn có tên Faraday phải bảo anh, tôi sẵn sàng đi với ông. Cấp 8 thằng này nôn, nôn thì đeo túi lên ông đứng máy. Nhưng anh em không đứa nào đứng vững trên boong đâu. Mây biết anh đang động viên anh em làm một việc quá sức mình. Nhưng anh chau mày khi nghe Đay nói. Có bao giờ Đay góp phần giúp Mây động viên anh em đâu? Có bao giờ Đay đeo túi ni lông đứng máy đâu mà cứ nói như đã làm thế nhiều lần? Anh giải bày. Cuối động, bao giờ sản lượng cũng cao. Với lại, phải chịu khó cày còn có sản lượng cho quỹ công đoàn, quỹ sửa chữa của tàu, chứ không thì gay. Đói đã hẳn, sửa chữa mà không có tiền bồi dưỡng thợ, bồi dưỡng tổ trưởng, quản đốc, đến bao giờ mới xong? Không lo được về mặt đời sống cho anh em, không chuẩn bị được quỹ tàu để bước vào sửa chữa là cái khổ thứ nhất của Mây. Cái khổ thứ hai không kém, có khi còn hơn cái khổ thứ nhất là hết rượu. 5 ngày cuối chuyến, cả tàu hết rượu. Khi anh em moi móc các xo xỉnh, lật cả sạp trong buồng lái lên, để kiếm đầu mẩu thuốc lá vứt đi từ đời nào, Lê Mây đi các buồng lục lọi xem còn tí nước cay nào sót lại không. Mọi chai đều khô, nhịn thèm, nhịn nhạt. Sáng dậy không có chất cay cay nóng nóng chảy qua cổ lan tỏa vào cơ thể, mắt cứ díp lại, người nhão ra. Bữa ăn lùa bát cơm cho nhanh. Có rượu, anh có thể đưa cay nửa cân bạc má hay nhấm nháp cả cái đầu một con song 3 ký. Anh không giấu mọi người chuyện ấy, chuyện anh ăn được cá ấy. Thời giám đốc Trần Hữu Bằng còn ở xí nghiệp, đã tuyên dương thành tích ăn cá của Mây trong hội nghị công nhân viên chức. Ăn được cá như Lê Mây mới có thể gắn bó cả đời mình với biển. Những người ăn được cá là vốn quý của xí nghiệp. Không rượu, cá cũng không muốn ăn, mồm miệng đắng ngắt, ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt nước mũi cứ giàn ra, lử khử như đàn bà ốm nghén. anh em bảo thuyền trưởng đang bị rượu nó vật. Khi thức đã vậy, lúc ngủ càng khổ hơn. Vừa chợp mắt đã mơ thấy rượu. Những bữa rượu về hè với chai rượu Vân trong vắt thân thương. Những bữa dỗ Tết ở nhà nâng lên đặt xuống cùng vợ con đầm ấm. Và những bữa liên hoan dưới tàu vang lên. Dô, dô, 100% vui vẻ ầm ĩ. Cả những bữa tiệc sang trọng mây chưa từng dự bao giờ. Bàn ghế phủ khăn trắng muốt, cốc pha lê bày bốn chung quanh với những đĩa thức ăn hình bầu dục. Rượu nhiều vô kể. Toàn những thứ rượu sang trọng, cổ vàng cổ bạc, thứ trong như nước mưa, thứ đỏ sẫm sóng sánh trong cốc. A cái là đúng lúc ấy, đúng lúc mây cầm cốc rượu đưa lên chạm vào môi, hít mùi thơm của nó là choàng tỉnh. Lần nào cũng vậy, cứ sắp dốc vào họng là choàng tỉnh. Choàng tỉnh nằm, choàng tỉnh đau, choàng tỉnh tiếc. Đau hơn, tiếc hơn chàng trai mơ thấy một thiếu nữ khỏa thân trên giường chờ đợi, mà mỗi khi bước tới bên giường, vừa ngồi xuống giơ tay ôm nàng thì tỉnh giấc. Lại càng nhức đầu. Cố ngủ lại, mơ lại, để được làm nốt động tác cuối cùng, dốc ly rượu thơm lừng ấy vào miệng. Khổ nỗi, những lúc nằm chờ ngủ để mơ tiếp là cứ nghĩ đến những bữa rượu đã uống, những bữa rượu quên đời, nhiều bữa rượu đáng nhớ. Đáng nhớ nhất, bữa rượu hay trở đi trở lại trong óc mây nhất là bữa rượu ở Năm Căn, với hai phụ nữ thu mua cá Cà Mau. Danh tiếng các bà má Năm Căn này đã vang dội khối tàu. Bọn bợm rượu các tàu, khi nhắc đến chị hai, chị ba, đều tỏ lòng kính nể và cả quyết. Trong quốc doanh Biển Đông, không ai địch nổi. Thuyền trưởng Đại nói với anh. Ông cũng phải đo ván thôi. Rượu như túy mà còn thua đấy. Ngày ấy, thuyền trưởng Đại còn sống, và May cũng mới là đại phó. Anh không tin có một phụ nữ nào lại uống được nhiều rượu hơn anh và ao ước được uống với họ. Cầu được ước thấy, trong một lần buông neo ở Hòn Khoai, bốc cá lên trạm sơ chế của xí nghiệp, tàu thu mua của chị hai cũng vào đảo và cặp sát tàu anh. Một tay tóm cổ hai chai lúa mới, một tay nắm thang dây, May tụt xuống tàu chị hai và nói thẳng không úp mở. Em nghe đại danh hai chị đã lâu, hôm nay thật may mắn, tàu em vào tàu hai chị lại áp mạn thế này, em xin phép được hầu rượu hai chị. Cả chị hai, chị ba đều mừng rỡ, mời ngồi ngay trên buồng lái. Tàu thu mua nhỏ, ngồi đấy nhìn ra chỉ thấy sườn tàu mây sơn xám, dập dờn theo từng con sóng. May bước ra lan can, ngước nhìn lên, vẫy thuyền trưởng Đại. Ông Đại ơi, cả hai chị mời thuyền trưởng xuống đây đấy. Đứng trên bon, Đại cười. Nói hộ mình vô phép hai chị, ông uống thế nào để sáng mai còn tách bến đấy. Phải có tí nhắm chứ chú, chị hai hỏi. Tùy hai chị, mồi cũng được, sách cũng được. Chị ba từ bếp đi lên. Ta cứ uống dần đi, nhà bếp đang làm rồi, cũng chẳng có gì. Dưới tàu quanh quẩn chỉ canh chua, chả mực. May toàn vặn nút chai lúa mới bắt đầu bữa rượu. Nhưng chị hai đã giằng lấy, cất dưới chân vô lăng, rồi vào trong buồng lễ mễ xách ra một can 20 lít đầy ắp. Và nghiêng can, đổ rượu vào một chiếc ca nhựa, thứ ca 1 lít vẫn dùng ở các hiệu bia hơi. Rượu từ ca nhựa được rót vào các cốc thủy tinh. Liếc nhìn rất nhanh thứ nước nhờ nhờ đùng đục trong cốc, May đã biết ngay loại rượu này chẳng ra gì. Mà đúng thế thật. Sau khi, em xin nâng cốc chúc sức khỏe hai chị, chúc cuộc hội ngộ của chúng ta. May là một tợp cạn cốc. Đúng mà, rượu gì nhạt thèo thèo. Rượu này uống cả can cũng chẳng say, chỉ tổ đi đái. Chính thứ rượu anh khinh thường ấy đã quật ngã anh. Uống hết nửa can, anh vẫn vững. Vẫn đều đều ba cốc một, ba cốc gần như tràn miệng như nhau. Mỗi người một cốc. Chả mực chưa đụng, canh chua chưa đụng, khô mực thỉnh thoảng mới làm một xé nhỏ. Vẫn còn giành thế chủ động, bắt chị hai, chị ba uống theo cách của anh. Lấy răng cắn vào cốc rượu, rồi ngửa cổ cho rượu chảy vào miệng, không được dùng tay. Hay cầm cốc rượu dốc thẳng vào họng, mà không được chạm cốc vào môi. Chú muốn kiểu gì cũng xong. Chị hai, chị ba bảo vậy. Nhưng đến nửa can còn lại thì anh gục. Bắt đầu là một sự choáng choáng, hơi lắc lư cái đầu. Rồi đầu nặng, rồi ngây ngây, muốn nằm, cố không ngáp. Nhưng vẫn uống, vẫn cứ đều đặn mỗi người một cốc, và vẫn cạn một hơi. Rồi nhìn chị hai, chị ba thấy nhòe nhòe. lúc như chập làm một, lúc lại thành ba, thành bốn. Khi thuyền trưởng Đại từ thang dây tụt xuống bước vào, anh vẫn biết, nhưng không nói được nữa. Dù vẫn nghe loáng thoáng tiếng Đại. Hết cả 20 lít chị hai. Và tiếng cười giòn tan của các chị như vọng về từ một nơi nào xa lắm. Mây ngả người dựa vào trụ lái, mắt nhắm nghiền. Hình như có người đỡ anh nằm xuống sạp dưới chân trụ lái, ngay cạnh mâm rượu. Tỉnh dậy, Mây ngơ ngác thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hẹp, đầu gối lên chiếc gối vải hoa quen thuộc. Anh dần dần nhận ra, chiếc giường của anh, chiếc gối của anh, căn buồng của anh. Đúng là buồng của anh, buồng đại phó có treo bức hải đồ trên vách, cửa sổ hình chữ nhật, trông ra chiếc ống khói sơn đen. Vội choàng dậy, nhìn qua cửa sổ xem, tàu chị hai cặp ở bên. Không thấy, vội chạy ra boong. Bốn chung quanh là biển. Thì ra anh đã ở ngư trường. Tàu đang dắt lưới. Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều. Mãi sau, anh mới biết đêm qua, anh em tàu anh đã phải sang tàu chị hai, khiêng anh ra boong, đặt vào một tấm lưới, buộc lại và dùng cầu, cầu anh lên tàu như cầu một con cá lớn, rồi khiêng anh vào phòng để tàu tách bến đi sản xuất. Sai lầm của mình chính là ở đấy. Rượu không ra gì, nhưng uống tới 6-7 lít thì cũng toi đời. Nằm trong cabin, cố nối lại giấc mơ ngắt quãng, nghe gió mùa đông bắc hú u u trên những dây chằng cầu, dây anten, Mây tự nhủ. Và thèm đến tứa nước dãi, ước ao một vài lít, không thì chỉ nửa lít cái thứ nước không ra gì ấy cũng được. Chuyện ấy khi tàu cập bến, khi tàu đã được buộc chặt vào cột bích, cầu thang đã được bắc từ tàu xuống mặt bê tông cầu cảng, Mây khoác áo ba đờ suy dạ, mũ lông, hai tay thọc vào túi áo, đi một mạch ra căng tin. Anh đi từng bước khoan thai, gặp ai cũng tươi cười gật đầu chào mà không bắt tay một ai, không dừng lại nói chuyện với một ai. Khác hẳn mọi chuyến, anh muốn đi thẳng tới nơi mà ở đó, rượu tia xối vào họng, mát rượi, nóng bỏng, tràn vào miệng, tràn vào lưỡi, ngấm vào các chân răng và trôi vào cơ thể, trôi đến đâu, chảy đến đâu, nóng rực lên tới đó, hồi sinh tới đó, ngấm vào từng tế bào, từng lỗ chân lông. Nghĩa là anh sắp thoát khỏi tình trạng nửa thức nửa ngủ, nửa ốm nửa khỏe, đói mà không muốn ăn, mồm miệng lúc nào cũng nhạt thếch, đắng ngắt này. Chào thuyền trưởng, vừa về à, khỏe không? Một người chào anh, người ấy ôm vai anh như rất thân thiết. Huy, một thuyền trưởng cùng được phong một đợt với anh, nhưng trẻ hơn anh nhiều. Và bây giờ, rất vui vẻ vì được từ thuyền trưởng xuống làm thuyền phó. Không phải thuyền phó tàu đánh rậm, mà là thuyền phó tàu HL-19, 100 thằng Vosco không bằng cái xô tàu Hạ Long 19. Toàn bộ những thứ trên người Huy đều đắt tiền. Kính Mỹ đổi màu, đồng hồ Thụy Sĩ, áo bông Nhật, quần bò Levi's, giày da bóng lộn. Và ghê hơn là nhẫn vàng đỏ tay. Huy móc túi, lấy ra bao ba số. Mây miễn cưỡng rút một điếu. Huy bảo anh cầm cả mà hút, nhưng anh lắc đầu. Cảm ơn, mình hút thuốc nặng quen rồi, thứ này nhẹ quá. Thôi, đi nhé, mình vào báo cáo chuyến biển với giám đốc. Anh rũ được Huy, như người rũ được một cái gì nhơ nhớp bám trên người. Nhất là Huy lại vừa quẳng tay qua vai anh. Vốn tính ngay thẳng, ngang tàng, anh là một mẫu người khác hẳn Huy. Cái chuyện Huy lê la ở nhà giám đốc, bí thư đảng ủy, trưởng phòng tổ chức là việc của Huy. Anh không có ý kiến gì, nếu có ý kiến, chỉ là bái phục Huy, cái việc anh không thể làm được. Huy làm tự nhiên dễ dàng như đã làm việc ấy từ lúc lẫm chẫm tập đi. Anh vẫn không quên, lần tàu anh làm dự trù nhận thêm một chiếc lưới mới và mấy chục mét dây đõi. Kho hết. Hỏi ra thì kho còn, nhưng thủ kho nói là tàu Huy đã làm hóa đơn rồi. Thuyền phó tàu Huy, một người đã đi với Mây nhiều năm và khá thân, nói với anh rằng tàu anh ta còn những 2 cái lưới mới dự trữ. Chẳng qua là... Là gì thì anh tự hiểu lấy. Mây hiểu. Làm gì không hiểu. Anh đã sang gặp Huy, đề nghị với Huy cho tàu anh vay tấm lưới ấy để có thể đi sản xuất. Huy nhất định không cho. Huy nói tàu anh ta cũng chỉ còn một tấm lưới dự trữ mà ông anh biết đấy. Kỳ này vào cồn cỏ, nhiều rạn nhiều đá ngầm, xác máy bay, không có lưới dự trữ là vỡ mặt. Anh biết cái tính khó chơi của Huy, thói ganh ghét kèn cựa của Huy. Huy muốn vượt hẳn lên cả khối tàu, không chịu thua ai, nhất là thua Mây. Và nhất là để ăn chắc một suất xuống tàu vận tải, mặc dù đó chỉ là cái cớ. Ai cũng biết, chuyện điều người xuống tàu đi nước ngoài phụ thuộc chủ yếu vào giám đốc. Có người còn nói thẳng ra, phải nhiều đạn và đã có cả ba rem. Ba rem từ phòng tổ chức tới sếp, nhưng chủ yếu là sếp. Tổ chức có đề xuất cũng chỉ là một chuyện, đảng ủy họp duyệt cũng chỉ là thủ tục phải làm mà thôi. Nhiều mối như vậy nên đạn phải nhiều như lá tre, nhiều như quân nguyên. Huy cũng biết điều ấy, và đã lo cửa ấy. Nhưng sự đời chẳng biết thế nào, cứ phải thật chắc cái thân mình, thời buổi mật ít ruồi nhiều, tránh mọi sự trục trặc. Huy cố gắng mọi mặt để hoàn thành kế hoạch của tàu, chẳng nhất cũng phải nhì khối. Trong khối tàu 400 mã lực, người luôn đạt thành tích cao là Mây. Tất nhiên, Huy không nhường Mây chiếc lưới dự trữ. Mây cũng như nhiều tàu, còn bị với Huy một vố. Mùa cá nam năm ấy, anh đánh ở khu 18 chỉ 2-3 tạ mè. Anh bảo VTD bám tàu Huy xem sản lượng có cao không. Huy cũng chỉ báo 2-3 tạ mè. Mây đã định đưa tàu tới đánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không kinh tế, có tăng được vài chục ký một mè, thì cũng bù vào thời gian chuyển ngư trường. Đến cuối chuyến, Huy báo vọt lên 1-2 tấn mè. Mây và các tàu bạn chạy đến mới biết rằng không phải. Những mè trước đạt sản lượng cao, Huy báo thấp, và bây giờ khi sắp về bến, khi đàn cá đã tan, Huy báo vọt lên để phù hợp với sản lượng đã khai thác được. Cái đều là khi họ bàn về khai thác, Huy còn nói tại Mây không bám được luồng cá, chứ sản lượng khai thác của Huy là đúng như đã báo. Có lần Huy còn báo sai khu ô, sản xuất ở khu 27 nhưng lại báo về là khu 18. Mọi người đưa tàu đến khu 18, chỉ thấy mênh mông gió nước, chẳng thấy một con tàu nào. Anh em nói là Huy báo dã man, nhưng với Mây, dã man nhất là cái chuyện Huy nẫng tay trên các tàu những vật tư quý hiếm dù chưa cần dùng đến. Và cái điều Mây không thể chịu được Huy có lẽ là sự khác nhau giữa hai tính cách, là thói đi đêm với trưởng phòng cung tiêu, sự tấu hót, nói xấu các bạn đồng nghiệp, nhiều khi chẳng phải vì muốn hại người mà chỉ để tỏ ra mình cái gì cũng biết, là sự lui tới nhà lãnh đạo xí nghiệp, bất kể người ta đón tiếp mình như thế nào, để đạt được nguyện vọng, xuống tàu vận tải ngoại thương. Mây dị ứng với cách mời mọc thuốc lá, mời Mây xuống tàu uống rượu của Huy. Nhiều người không hiểu bảo Mây khái tính. Không phải. Mây đã xuống tàu vận tải ngoại thương uống rượu với bạn bè, khi về còn đút túi vài bao ba số, cáp tăng bạn tặng. Nhưng với Huy thì chưa bao giờ. Cái kiểu mời quá nồng nhiệt của Huy với Mây như một tiếng cười chế giễu. Cuối cùng ai thắng? Ông hay tôi? Vất vả lắm phải không? Cố mà chịu nhé. Giờ đây, ít người biết đến mâu thuẫn giữa Mây và Huy từ thời xa xưa. Từ hồi cả hai còn đi tàu 1000 mã lực. Từ hồi Mây còn làm trưởng ca. Nghỉ phép nghỉ bù về Quảng Nam ra trở về tàu. Về giường mình, anh thấy có người đã nằm ở đấy rồi. Người ấy là Huy. Anh nằm đây à? Giường tôi đây mà. Anh Trường phân công tôi về đây nằm. Không được. Quần áo, tủ của tôi còn đây. Nhiệm vụ tôi chưa bàn giao. Huy cười. Không, tôi không đi đâu cả. Thuyền phó một nói tôi về đây. Có gì, anh lên gặp đại phó. Thế đấy, mới có hơn một tháng nghỉ phép nghỉ bù thôi, đã có cuộc đảo chính. Huy từ trên bờ được điều xuống làm trưởng ca. Thực ra, khi mới đến xí nghiệp trả phép, anh em gặp Mây đã nói hết cả sự tình. Họ bảo Huy đã làm việc với tổ chức, lại đã mời ban chỉ huy tàu lên phố ăn nhậu mấy bữa, kể cả khoản em út thì Mây khó mà địch lại được. Tình hình thế đấy, liệu đi thì vừa. Liệu cái gì? Mình chỉ có lao động thôi. Từ trước đến nay, mình chỉ liệu có vậy thôi. Làm người lao động, chứ không muốn làm ông kia bà nọ. Huy nằm đấy, Mây đi ngủ nhờ. Nay buồng này, mai buồng khác, ôm khăn gói lang thang. Một hôm thủy thủ trưởng bảo Mây. Ông Phú, ông ấy bảo khó nói với cậu quá. Mây cười. Sao anh ấy lại nói thế nhỉ? Có gì mà khó nói? Anh ấy là thuyền trưởng. Sao lại khó nói với thủy thủ? Nếu anh ấy làm đúng, nói đúng thì không có gì khó cả. Thế rồi thuyền trưởng gặp Mây. Trước cậu ở tàu nào nhỉ? 110. Anh Thang làm thuyền trưởng phải không? Anh em bên ấy khen cậu lắm. Mây chán ngán cắt ngang. Anh xem chuyện tôi công tác ở đây, có vấn đề gì không thì nói. Còn chuyện tôi ở trăm mười, để khi khác. Tôi ra gõ gì đây? Phú bảo. Cái này trưởng nó đã làm như vậy, cậu thông cảm cho mình. Mây cô nén cảm giác bị sỉ nhục. Không có gì đâu anh ạ. Tôi nghĩ tôi phải cố gắng rất nhiều. Các anh giải quyết hay tổ chức giải quyết, tôi đều chấp hành. Tôi nghĩ không ai ngăn cản được tôi tiến bộ. Có gì mà phải thông cảm hở anh? Ngày ấy, Mây chưa lấy vợ, chưa có cái tổ ấm ở khu bãi cát, nên mới phải cảnh chịu ngủ lang thang như vậy. Khi Lưu Văn Vượng xuống tàu làm đại phó ít ngày, thay trường nghỉ phép, Mây nói với Vượng. Anh em gõ gì, bẩn thỉu chật trội nóng bức lắm, ngủ nhờ bất tiện, anh cho tôi nằm nhờ cái đi văng. Vượng lấy vợ ở Hải Triều, ở phố Cầu Gỗ trung tâm thành phố, trưa tối về nhà. Đã có tối đi chơi phố, Mây ghé vào nhà Vượng, thấy cửa ngoài khóa, cả nhà đi vắng, trong nhà chỉ có một con mèo bị nhốt gào thảm thiết. Vượng đồng ý ngay, thế là Mây tay hòm chìa khóa buồng thuyền phó một mát mẻ đỉnh đương. Cho đến khi trưởng giả phép ra, trưởng gọi Mây vào buồng trưởng ca. Tổ chức điều huy xuống, anh em mình nói thật, cậu ở đây không có tương lai đâu, không có con đường tiến lên nữa đâu. Ý cậu thế nào? Có muốn chuyển sang tàu khác thì cứ để đạt. Vấn đề đặt ra thật bất ngờ. Họ định cẩu mình lên. Mây nói. Tôi lao động cũng muốn có con đường tiến lên của mình. Nghĩ mình có cố gắng nhưng vẫn còn thiếu sót. Nếu làm được tốt hơn nữa thì yên tâm hơn. Chứ chỉ nghĩ đến chuyện đề bạt thì mệt quá. Nhưng cậu ở đây thì kẹt. Anh nhận xét tôi ở đây có những kẹt gì? Trưởng đáp chung chung. Mây bảo, vậy tôi tự kiểm điểm anh nghe nhé. Tôi lao động tích cực, công tác cũng dô hò lăn vào làm với anh em. Có ý thức xây dựng, có tinh thần đấu tranh. Tôi ở đây đã lâu, các anh hiểu tôi hiểu các anh. Mặt tốt cũng như mặt xấu, giúp đỡ nhau tốt hơn. Nhưng tổ chức cũng như ban chỉ huy tàu điều, là một thằng thuyền viên, tôi chấp hành. Thế nghĩa là ý cậu thế nào? Mây cười. Thế nghĩa là ý tôi thế đấy. Thật may cho Mây, Ngọt, một trưởng ca khác được điều đi học, Mây không bị cẩu lên. Mây, Huy, hai người hai ca, nhưng lại cùng chung một phòng, phòng của trưởng ca. Trong phòng, hai trưởng ca không nói với nhau một lời. Có lần hết ca, Mây lay gọi Huy dậy thay ca, Huy làm như đang ngủ giật mình, tung chân đá vào mặt Mây. Quá bất ngờ, Mây túm chặt cổ chân Huy, xoay một vòng, 10 ngón tay thủy thủ từng săn cá mập và trầu cáp như những gọng kìm thép, khiến Huy phải lật người nằm sấp rất nhanh để khỏi bị trạch khớp háng và kêu to. Ông chơi trò gì thế này? Mây cười. Đây là thuốc chữa bệnh cho những kẻ giả vờ ngủ chơi xỏ người khác. Chỉ một lần là khỏi. Hình như đó là lần đối thoại cuối cùng trong phòng của hai trưởng ca. Còn trên bong vẫn có đối thoại. Như một hôm ở Cồn Cỏ, Huy đang ngồi vá lưới, thấy Mây ra, cứ xoay lưng lại phía Mây, che chắn không cho Mây nhìn. Hẳn có chuyện gì đây? Mây đi quanh nửa vòng, buông một câu. Không xong rồi. Huy buông ghim, ngẩng lên. Sao? Không được. Sao lại không được? Anh không tháo ra vá lại, thả lưới xuống lại rách, lại vá tốn công tốn nhợ. Kỹ thuật không chiều ai đâu. Lưới rách gần biên, lẽ ra phải kéo lại lưới, so xem có mết miếng nào không, rồi vá từ trong vá ra, đuổi theo đường biên, lưới mới không bị trùng, không rúm. Cũng có thể vá từ ngoài vá vào, nhưng phải căn thật chính xác. Huy đã không làm được như thế. Quả nhiên, chỉ một mẻ lưới, chỗ ấy lại rách. Có lần Mây đang làm lưới, Huy cho cẩu lưới lên. Chân Mây móc vào chỗ lưới rách, Mây bị kéo ngược lên cao, la hét ầm ĩ. Ông kia! Điên đấy à? Có hạ xuống ngay không? Huy vừa cho hạ lưới, vừa cười thích thú. Mây bước tới, giơ nắm đấm ra dí vào mặt Huy. Cẩn thận nhé, lần sau thế, chắc chắn ăn đấm đấy. Hay muốn ăn ngay lần này, hả? Câu chuyện giữa hai người kết thúc sau chuyến khai thác ở Bạch Long Vĩ. Một mẻ lưới hở đụt, kéo lên chỉ hai tạ cá. Thuyền phó trường, thuyền trưởng Phú kêu thét. Một mẻ lưới vứt đi cũng hơn tấn cá. Mất đứt tấn cá. Bao nhiêu tiền? Mây đâu? Làm ăn thế à? Phá hoại. Mây cười. Không phải tôi. Anh Huy thắt đụt đấy. Huy đâu? Huy đâu? Huy ra, kiểm tra lại đụt. Bỏ mất 4 vòng khuyên. Mỗi vòng khuyên 2 mắt lưới là 1m6 đụt không thắt. Đụt hở. Chưa hết. Ngày hôm sau, Huy đứng cầu. Đụt lưới đã lên sàn dốc. Hai tay 2 công tắc. Một công tắc lưới. Một công tắc đụt. Đụt cá đã được treo vào móc. Sóng to. Tàu nghiêng ngả. Huy đứng như đứng tấn. Hai chân choãng ra. Rì rì. Rì rì. Chiếc đụt cá lên cao dần. Một anh giật cái nút hoạt. Cá bắt đầu tụt xuống ở chỗ nút sổ. Nhưng ngay lúc ấy, một con sóng lớn đánh ngang tàu. Đụt cá văng ra ngoài be. Nút hoạt bung hết cỡ. Cá chút xuống biển. Mây chạy vội ra, cầm dây kéo đụt, lôi vào vớt vát được vài tạ. Sai lầm của Huy là ở đấy. Là ở chỗ, cầu đụt cá lên cao quá. Nếu để đụt thấp, sóng xô đụt chỉ đập vào be, không mất cá. Thuyền trưởng Phú từ boong trên nhảy xuống, mặt sàn trông chênh. Phú loạng choạng chạy tới, vịn vào tơi, đứng thẳng lên, giơ nắm tay toan đấm Huy, nhưng rồi chỉ ấn vào vai Huy. Mỗi cái ấn lại làm Huy lạng người đi. Một tấn cá, mày chết đi Huy ơi, sao mày ngu thế? Anh em cười, Mây cười, thủy thủ chỉ có cười. Buồn làm gì? Đã hiếm dịp cười. Cười cho giãn xương cốt, cho đỡ nhức đầu. Để lại bắt tay vào mẻ lưới mới. Với lại nhiều lên hay ít đi một tấn cá, chẳng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống anh em. Nếu có, người ta ghi thành tích cho thuyền trưởng. Sau sự cố ấy, Huy phải chuyển sang tàu khác, nhưng trước khi chuyển đi, Huy còn nhiều lần được nghe câu nói ấy. Những lúc làm lưới, nhặt cá hay đánh bài, thỉnh thoảng anh em lại nghiến răng nhức nhau để được giải lao, để có trận cười. Mày chết đi, sao mày ngu thế? Biết anh em giễu mình, Huy cắn răng chịu, giả điếc và cười thầm trong bụng. Rồi chúng mày biết tay tao, cái ý chí làm mọi việc, bằng mọi giá để trả thù đời, hình như được định hình từ đấy. Huy về tổ chức, xung vào đội dự trữ, rồi lại được đi tàu. Và khi Mây lên thuyền phó, rồi thuyền trưởng, thì Huy cũng có tên trong danh sách đề bạt cùng một đợt. Chẳng ai biết thực hư cái giá Huy phải trả trong những lần đề bạt ấy, cũng như cái giá của Huy xuống tàu vận tải ngoại thương ra sao. Cả xí nghiệp, một dạo đã ầm lên chuyện đánh ghen ở nhà giám đốc Hoàng Quốc Thắng. Từ Hà Nội về đây, làm giám đốc thay cho ông Trần Hữu Bằng về hưu, ông Hoàng Quốc Thắng để vợ con ở lại thủ đô. Theo chỉ thị của ông, phòng đời sống xếp cho ông ở tầng 2 một cái biệt thự bỏ không, xí nghiệp vẫn dùng làm nhà khách mà Họa Hoàn mới có khách nghỉ lại. Cái biệt thự nhà khách gần đây không có ai đến nghỉ, bởi khách về làm việc đều được chánh văn phòng đưa đến những khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố, thậm chí còn ra mãi Đồ Sơn. Giám đốc Hoàng Quốc Thắng ở đó và cũng ăn luôn ở đó, cái biệt thự nhà khách ấy. Phòng đời sống cử hẳn một người cơm nước giặt rũ cho tổng giám đốc. Người ấy là Hoa, vợ Huy. Người ta nói nhiều về chuyện này, chuyện Hoa đến phục vụ riêng cho giám đốc. Không phải ngẫu nhiên đâu. Phòng đời sống có bao nhiêu người? Vì sao lại là Hoa? Vì Hoa vừa trẻ vừa ngon mắt. Vì trưởng phòng đời sống muốn làm vừa lòng sếp. Chính trưởng phòng đời sống cũng nói thẳng ra, phục vụ sếp không thể là thị nở, trông cũng phải sạch sẽ một tí. Người bảo, cái thằng Huy định thả cỏ vợ hay sao? Người rành rọt hơn, Huy là bạn cánh hầu với trưởng phòng đời sống. Chính Huy nhờ trưởng phòng đời sống điều vợ từ căng tin lên phục vụ sếp. Từ ấy, Huy thường lui tới chỗ sếp như người nhà. Mấy năm liền như vậy, những khi vợ con giám đốc từ Hà Nội về, Hoa phục vụ rất chu đáo. Cũng chẳng xảy ra điều tiếng gì. Chỉ đến khi cô em họ của giám đốc về chơi mới sinh chuyện. Bà ta làm ầm lên. Hoa sợ quá, đạp xe một mạch về nhà. Giám đốc bịt mồm bà, nhưng bà vẫn rỉa rói, riếc móc ầm ĩ cả xí nghiệp. Lúc bây giờ, mọi người mới vỡ lẽ, đấy không phải cô em họ giám đốc, mà là bồ cũ của giám đốc. Một cô kế toán từ cái thời ông còn làm ở viện. Và chỉ bà ta mới có một dàn anten đặc biệt để khám phá ra tình ý giữa giám đốc và Hoa. Chỉ những người đang yêu mới phát hiện được những biểu hiện của những người đang yêu cho dù họ không để lộ bất cứ một sơ suất nào. Đảng ủy, công đoàn đã có những cuộc họp cán bộ chủ chốt giải thích rằng sự việc không có gì. Đây là một sự hiểu lầm. Hơn nữa, phải cảnh giác với những luận điệu của kẻ xấu, mà có vẻ như lắm kẻ xấu thật. Họ nói rằng đã nhiều lần hoa vào nhà tắm kỳ lưng cho giám đốc. Đấy chỉ là những lời đồn thổi. Nhưng May thì biết chính xác sự việc là có thật và không dám hé răng. Một buổi trưa, đi nhậu về vì quá yêu ông giám đốc mới nói toàn những điều tốt đẹp về người, về nghề, về sự lao tâm khổ tứ để đưa xí nghiệp tiến lên. May rẽ vào thăm giám đốc. Thấy cửa đóng, hơi men lâng lâng, May trổ tài trèo lên cây phi lao ngoài vỉa hè, nhìn qua cửa sổ tầng 2 xem giám đốc ngủ hay thức, thì thấy giám đốc và Hoa đang ngồi như tây. May tụt nhanh xuống đất, vẫn chưa hoàn hồn và cứ lẩm bẩm một mình như người mất trí. Ngồi như tây, ngồi. Và lo không biết hai người có nhìn thấy mình không. Nỗi lo ấy ám ảnh anh. Đã nhiều đêm anh suy nghĩ, rồi lại tự động viên mình. Sếp nhìn thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng tốt. Không nhìn thấy thì chẳng có vấn đề gì. Còn nếu nhìn thấy, có nghĩa là mình đã nắm được huyệt của sếp. Sếp sẽ phải chú ý tới mình hơn. Anh tự nhủ, sống để dạ, chết mang đi. Nhưng rồi lại tự hỏi, mình không nói, sao mọi người lại biết nhỉ? Và tự trả lời, chắc sếp ăn vụng nhiều lần, nhiều người nhìn thấy, chẳng riêng mình. Câu chuyện hư hư thực thực ấy như đã có kết luận rõ ràng khi mấy tháng sau, Huy được làm hộ chiếu rồi xuống HL19 làm đại phó. Huy được đổi đời. Hình như cũng biết những dư luận không hay về mình, mặt Huy càng vênh lên, càng làm ra bất cần mọi thứ và càng khoe khoang của cải, nhưng muốn nói tất cả không là cái đinh gì, chỉ tiền là đáng kể. Mà tiền thì Huy nhiều, đang có rất nhiều, sẽ còn có rất nhiều. Lạ cái, Huy càng nhiều tiền, mọi người càng coi thường, càng khinh Huy, nhất là Lê Mây. Trả lời Huy, phải lên gặp giám đốc, nhưng Mây đi thẳng ra căng tin. Súng xính trong chiếc áo ba đờ suy dạ đen dài tới đầu gối, anh bước vào nhà bán hàng phòng đời sống, lúc ấy còn vắng. Cô Ngụ, nhân viên bán hàng, từ đài thu phát chuyển sang, gái tân mà lại đi lấy một ông quá có con trai lớn hơn mình vài tuổi, to cao trong chiếc áo bông bảo hộ lao động xanh rộng thùng thình, tươi cười chào Mây. Thuyền trưởng về bao giờ đấy? Chưa em xuống tàu, cho em mấy con cá ngon đấy. Thích cá gì để anh bảo thằng đại phó của anh nó gói sẵn cho. Em chỉ thích con mực. Xong, một con mực nang, 2 kg được chưa? Anh mua một chai rượu quýt. Rượu không bán tự do, phải có giấy của trưởng phòng đời sống hoặc bán theo tiêu chuẩn đi biển. Nhưng May được cô ưu tiên. Cả kho chỉ còn 2 loại rượu, rượu quýt và rượu chanh. Rượu chanh nặng, rượu quýt nhẹ hơn. Mà lúc này, chưa ăn gì, lại muốn tu cho đã. Giơ chai rượu đỏ tươi lên ngang mặt ngắm nghía đầy âu yếm, như ngắm nhìn khuôn mặt người bạn tỉnh bấy lâu khao khát. Lấy tay lau sạch bụi, rồi vặn cái nắp nhựa chụp xuống miệng chai. Vỗ mạnh vào đít chai mấy cái, như quy trình vẫn phải vậy, để rượu thúc mạnh vào nút nhựa xoáy bịt cổ chai, lấy móng tay cậy cho nút kênh lên, cuối cùng là vặn cái nút xoáy ra. May làm những việc ấy một cách vừa trang trọng, vừa trìu mến, và bây giờ anh giơ chai rượu đã được lau hết bụi lên cao, đắm đuối ngắm nhìn chai rượu đã mở, sóng sánh một thứ nước đỏ hồng, như người ta cởi bỏ xiêm y của một người đàn bà và chiêm ngưỡng tấm thân ngà ngọc. Ngước nhìn chai rượu một lúc, rồi ngửa mặt há miệng, hàm dưới râu ria lẩm chởm hơi đưa ra, mấy nghiêng chai, từ từ rót thẳng vào cổ. Rượu vừa mát như nước, vừa nóng như lửa, xối vào họng. Anh nuốt, từng ngụm, rượu tràn ra hai bên mép, đọng trên râu. Anh lấy mu bàn tay quệt ngang, rượu ngấm vào từng mạch máu. Rượu làm anh phút chốc bừng tỉnh lại như tê đi, như đờ dại lại, như bay lên. Thêm một lần dốc nghiêng chai từ trên cao xuống miệng, ngậm đầy miệng thứ dung dịch khát khao ấy, rồi từng ngụm nhỏ, nuốt nó qua họng vào người, cảm thấy hết sức sống của hơi men lan tỏa. Và lại đưa chai rượu lên ngắm nghía, như người ta nhìn ngắm say mê thân thể bạn tình trong lúc đang yêu. Đã hết khoảng nửa chai, lần thứ 3 ngửa cổ, nghiêng chai, rượu tràn ngập cổ cái hương vị gần một tuần nay mong mỏi. Uống đến lần thứ 3, thì gần hết chai rượu. Mây đứng lặng, chai rượu trong một tay buông thõng, mắt nhìn vào một chốn vô hình. Lắng nghe từng mạch máu giãn nở, từng tế bào cựa mình. Nghe máu dồn về tim, và từ tim chảy đi, tỏa lên đầu rần rật và tới mọi ngóc ngách cơ thể. Thấy mình như đang bay lượn, mình không đứng ở phòng đời sống, cũng chẳng phải đang tay nắm tay thằng con trai bé đi rung răng trong xí nghiệp, cũng chẳng phải đang trên giường với vợ trong buổi tối đầu tiên về bến, lại cũng không phải lúc đánh một mẻ lưới trúng tim luồng cá, cái đụt căng tròn kéo lên trong ánh nắng sớm mai. Cái gì cũng không phải, mà là tất cả những cảm giác trên cộng lại. Thỏa mãn, phấn chấn, yêu đời, coi khinh mọi khó khăn, việc gì cũng trong tầm tay, và thắng lợi. Giờ cái chai đã gần cạn lên lần thứ tư, nhìn chữ mến rất lâu, chất nước đỏ hồng còn trong chai, như nhìn một cái gì kỳ lạ lắm, không hiểu nổi, và cũng là để xem nó đã vào trong người mình bao nhiêu. Lắc lắc chai, định làm thêm một ngụm nữa, nhưng đưa gần tới miệng thì đổi ý. Ngần ngừ một giây, rồi dốc ngược chai, đổ rượu xuống nền nhà. Uống thế thôi, cũng phải cho nó uống một tí, mời nó một tí. Nó đã được tí nào đâu. Rượu đỏ chảy qua miệng chai, tóa xuống cạnh chân anh. Nền xi măng cóc ghẻ của phòng đời sống nuốt chỗ rượu mây rót mời rất nhanh. Nhanh hơn cả mây. Còn lại vỏ chai không? Anh lẳng nó vào một góc nhà chất đầy vỏ chai bụi bặm, cái lành cái vỡ. Thọc hai tay vào túi áo ba đơ suy, bước ra ngoài, đi trong gió mùa ào ào lên phòng giám đốc.